Hồi thứ 95. Xem hình biết giả bắt ngọc thỏ, giúp chính về chân rõ gốc nguồn. Nói Đường Tăng lo ngại buồn rầu theo Quốc Dương đến hậu cung, đã nghe thấy trống phách vang trời, lại ngửi thấy hương hoa nước mũi, cúi gục đầu không dám ngửa mặt lên. Hành giả vui thầm trong bụng, đậu ở trên chõm mũ tỳ lư giận ánh sáng thần, trừng mắt lửa con ngươi vàng dòm ngó, chỉ thấy hai bang thái nữ đứng sắp hàng tựa như cung quản lầu tiên, coi hơn cả hoa xuân trứng gấm. Giả thấy sư phụ tuyệt nhiên không màng tưởng đến những thứ ấy, ngầm chép miệng ngợi khen: hòa thượng giỏi thay, hòa thượng giỏi thay, mình hoàng gấm dốc lòng không thích, chân dạo quỳnh giao dạ chẳng mê. Một lúc sau, hoàng hậu phi tần đỡ công chúa ra khỏi cung chi thước, mọi người đón tiếp đều hô to: muôn tuổi, muôn năm tuổi. Đường Tăng sợ hãi quá, run như cầy sấy, cuống quýt không biết làm thế nào. Hành giả đã nhìn thấy rõ, ở trên đỉnh đầu công chúa có lộ một chút yêu khí, nhưng cũng không đến nỗi hung ác lắm. Liền vội vàng bò xuống mái tai Đường Tăng gọi bảo: sư phụ ơi, đây là công chúa giả đó. Trưởng lão nói: nếu là giả, làm sao mà bắt được nó hiện rõ bản tướng? Hành giả nói: con sẽ dùng phép thần bắt luôn nó ở đây. Trưởng lão nói: không nên không nên, sợ làm vua kinh hãi, đợi khi nào vua và hoàng hậu lui bước hãy dở phép ra. Hành giả nhất sinh là người nóng tính, khi nào dung được bèn thét to một tiếng hiện rõ bản tướng, nhảy ngay lên túm lấy công chúa quát mắng: còn nghiệt súc này ghê thiệt, mi lộng giả thành chân ở chốn này, chỉ nên yên mà hưởng thụ cũng đã tốt rồi, sao còn được voi lại đòi tiền, định lừa dối cả sư phụ ta hả, để phá chân dương người cho thỏa tính dâm dục nhà mi. Quốc Dương ngơ ngác sợ hãi, hậu phi ngã dụi ngã siêu, cùng nga thái nữ đều chạy tán loạn, liều mạng trốn lẫn hết. Tam Tạng lại càng cuốn cả tay chân run lập cập, ôm ghì lấy Quốc Dương gọi bảo: xin bệ hạ đừng sợ, đó là đồ đệ tôi dùng phép thần phân biệt rõ thực dối đó. Yêu tinh thấy việc không xong, giật được tay ra, trút hết áo xiêm, rũ bỏ cả vòng xuyến trăm thoa, chạy tuốt vào trong miếu thổ địa ở vườn ngự uyển, lấy ra một cây gậy ngắn như cái mỏ cối, quay mình lại đánh hành giả. Hành giả đuổi theo, đến tận nơi cầm gậy sắt đánh luôn vào mặt nó. Hai bên hò hét đấu nhau ở trong vườn hoa. Sau, cả hai lại hóa phép thần thông, cưỡi mây khói, đánh nhau ở trên không trung, khiến bá tính trong toàn thành kinh hoảng, các quan trong triều ai nấy sợ run. Trưởng lão đỡ lấy Quốc Dương và nói: xin bệ hạ đừng sợ, truyền bảo cho đức bà và mọi người cũng đừng sợ, công chúa của bệ hạ là kẻ giả biến thành thật, để đồ đệ tôi bắt sống nó sẽ rõ. Trong đám phi tần có người to gan, thu cả quần áo vòng xuyến lại đưa cho hoàng hậu xem và nói: đây là quần áo và trang sức của công chúa, nay trút hết để trần người ra đánh nhau với vị hòa thượng, chắc là yêu tinh thiệt rồi đó. Lại nói, yêu tinh đánh nhau với hành giả tới nửa ngày trời, chưa rõ được thua. Hành giả buông cây gậy xuống hô một tiếng, biến, tức thì, một biến ra mười, mười biến ra trăm, trăm biến ra nghìn, nửa vùng trời như trăng ngoi rắn lội, đánh bừa vào yêu tà. Yêu tà cuốn cả chân tay, hóa ra luồng gió mát chạy trốn lên trên mây biếc. Hành giả đọc câu thần chú, thu hết những cây gậy lại là một, cưỡi mây sáng đuổi theo đến tận nơi. Khi đến gần cửa Tây Thiên Môn, đã trông thấy tinh kỳ phất phới, hành giả lên tiếng quát to nói, bớ những người canh cửa, ngăn chặn lấy yêu tinh, đừng cho nó chạy trốn. Quả nhiên, những vị canh cửa trời là Hộ Quốc Thiên Sư, đem cả bốn vị đại nguyên soái, họ Bàn, họ Lưu, họ Cẩu, họ Tất, cầm binh khí ra ngăn giữ. Yêu quái không thể tiến được, quay trở lại, cầm gậy ngắn chống chọi với hành giả. Hành giả múa gậy sắt, vừa đón đánh vừa nhìn kỹ. Thấy cây gậy ngắn đó, một đầu bịch, một đầu nhọn, coi hình dáng tựa như cái mỏ chày. Bèn thét to một tiếng quát hỏi, nghiệt súc, cái mà mày dùng đó là cái binh khí gì mà dám đối địch với lão tôn hả? Hãy chịu hàng ngay đi, khỏi để cây gậy này đánh dở hoa cái mi ra. Yêu tinh nghiến răng lại nói, mày không biết binh khí này của ta ư? Hãy nghe đây. Dương chi ngọc tốt gốc cây tiên, mai giữa bao năm mới tạo nên. Hỗn độn vừa chia ta đã có, hồng mông mới có mổ đầu tiên. Gốc nguồn không phải đồ phàm tục, cội rễ sinh ra tự thượng thiên. Một thế sáng lòe hòa bốn tướng, năm hàng điềm lạ hợp ba nguyên, cùng nhau điện quế từ bao thuở, làm bạn cung thiềm đã mấy phen. Chỉ vì yêu hoa vào cõi tục, giả làm gái đẹp ở Tây Thiên, cùng vua vui hưởng đời yên lặng. Trông thấy đường tăng muốn kết duyên, mới nở lòng nào chia lứa bạn, liều thân tìm kiếm gió oai quyền. Tiếng tâm binh khí này to thế, hơn mi gậy sắt múa may quèn. Cung quán dùng làm chạy tán thuốc, đánh ai một cái chết quay liền. Hành giả nghe lời khanh khách cười nhạt nói, ha 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 ha, nghiệt súc nhãi con kia, mi đã ở trong cung thiền, sao không biết thủ đoạn của lão tôn chứ, mà còn dám huênh hoang ở đây. Hiện ngay bản tướng ra hàng đi, ta tha tính mạng cho. Yêu quái nói, ta biết, mi chính là bậc Mã Ôn, đã đại náo thiên cung hồi 500 năm trước đây. Đáng lẽ ta nhường mi là phải, nhưng cái việc người phá nhân duyên của ta, thù to bằng giết cha mẹ, ta phải đánh chết cái tên bậc Mã Ôn dối trời này mới được. Hành giả bực nhất về ba tiếng bậc Mã Ôn. Vừa nghe thấy mấy tiếng đó, hành giả trong lòng rất giận, giơ gậy sắt đánh luôn vào mặt yêu tà, múa cái chày đón đánh. Hai bên lại đánh nhau dữ dội ở ngay cửa Tây Thiên Môn. Yêu tinh đánh nhau với hành giả đến mười mấy hiệp, thấy lối gậy của hành giả rất kín gọn, khó bề thắng nổi, liền đánh giờ một chày, rồi tung người lên một cái hóa ra muôn ánh đạo sáng vàng. Chạy về hướng chính nam, đại thánh đuổi theo, chợt đến một quả núi cao, yêu tinh dùng ánh sáng vàng chui tuột vào trong hang núi, không thấy đâu nữa. Hành giả lại sợ nó trốn về nước, hại ngầm đường tăng liền nhận rõ phương hướng quả núi đó, rồi quay đường mây trở về. Lúc bấy giờ, vào khoảng giờ thân, quốc dương nếu lấy tam tạng, rung lập cập kêu vang, thanh tăng làm ơn, cứu tôi với. Các hoàng hậu phi tần cũng đang lo sợ, thì đại thánh từ trên tầng mây bước xuống gọi to, sư phụ, lão tôn đã về. Tam tạng nói, ngộ không, con đừng làm quốc dương kinh sợ. Sao rồi, công việc của công chúa giả, đầu đuôi ra làm sao? Hành giả đứng ở ngoài cung chi thứ khoanh tay trước ngực nói, công chúa giả này á là giống yêu tinh đó. Lúc ban đầu đánh nhau với lão tôn nửa ngày, nó đánh không được lão tôn, liền hóa ra một đạo ánh sáng vàng, chạy đến quả núi về hướng chính nam. Lão tôn đuổi theo đến chân núi thì không thấy đâu nữa, chỉ sợ nó trở lại đây hại ngầm thầy, nên con phải lập tức quay về đó. Quốc vương nghe nói nếu lấy Đường Tăng hỏi, công chúa giả là yêu tà rồi, vậy thì công chúa thật của trẫm bây giờ ở đâu? Hành giả trả lời, để tôi bắt được công chúa giả đã, công chúa thật của ngài tự nhiên sẽ trở về. Bọn hậu phi nghe thấy nói vậy mới hết sợ hãi, mọi người đều tiến lên, lạy sập nói, trồng ơn thánh tăng cứu cho công chúa thật của chúng tôi trở về, cho rõ đen trắng, sẽ xin trọng tạ. Hành giả nói, ở đây không phải chỗ chúng ta nói chuyện, hãy mời bệ hạ và sư phụ ra khỏi cung về trên điện, các vị đức bà trở về trong cung, cho triệu các sư đệ tôi là Bát Giới Sa Tăng đến bảo hộ sư phụ tôi, thì tôi mới đi bắt yêu quái được. Quốc vương y lời cảm tạ không xiết rồi dắt tay Đường Tăng cùng ra khỏi cung, đi lên trên điện. Các hậu phi ai nấy về cung, một mặt sai làm cổ chay, một mặt sai người đi triệu Bát Giới Sa Tăng. Trong chốc lát hai người đã tới, hành giả nói rõ việc trước, bảo hai người gìn giữ sư phụ cho cẩn thận, rồi lộn lên trên mây, bay lượn trên không trung. Các quan ở trước điện ai nấy đều chầu lên trời lễ bái. Tôn Đại Thánh bay thẳng tới ngọn núi ở phương chính nam tìm kiếm. Số là yêu quái có khi bại trận, chạy đến núi này, chui vào trong hốc, lấy những khối đá chặn ngang cửa, sợ hãi tê tái người, ngồi núp ở trong, không dám ra nữa. Hành giả tìm lục một hồi không thấy tung tích, rất đổi sốt ruột, tay cầm quyết miệng đọc châm ngôn, gọi cả thổ địa sơn thần ở trong núi đến nơi tra hỏi. Một lúc sau, hai vị thần đã tới, khấu đầu nói, chúng tôi không biết nên không đi đón tiếp ngài, xin ngài tha tội cho. Hành giả nói, không đánh các người đâu, cho ta hỏi, quả núi này tên gọi là gì, chỗ này có bao nhiêu yêu ma, nói thật ra đi, ta sẽ tha tội cho. Hai vị thần nói, thưa Đại Thánh, núi này gọi là Mao Đình, trong núi có ba cái hàng nhỏ, suốt từ xưa tới nay không có yêu tinh. Đại Thánh muốn tìm yêu tinh thì theo đường sang Tây Thiên mới có. Hành giả nói, lão tôn đi đến nước Thiên Trúc bên Tây Thiên, quốc vương nước ấy có nàng công chúa bị yêu ma cắp đi, dứt xuống nơi đồng hoang. Nó lại biến ra hình dung công chúa, định lừa quốc vương, kết lầu hoa, gieo cầu, kén phò mã. Ta đưa Đường Tăng đi đến dưới lầu bị nó để tâm ném cầu, trúng Đường Tăng, muốn kết làm vợ chồng, toàn lấy nguyên dương của Đường Tăng đó. Ta biết nên hiện rõ bản tướng bắt yêu quái ở ngay trong cung. Nó liền trút hết quần áo trang sức, cầm một cái chày ngắn như là cái chày tán thuốc vậy đó, đánh nhau với ta nửa ngày, rồi hóa ra một trận gió mát trốn chạy, bị lão tôn đuổi đến Tây Thiên Môn, đánh nhau hơn 10 hiệp nữa. Nó liệu chừng không thể thắng, lại hóa ra ánh sáng vàng, trốn thẳng đến chỗ này nè. Rồi mất hút, ta cũng không biết tìm ở đâu bây giờ. Hai thần nghe nói, liền đưa hành giả đi tìm ở nơi ba cái hốc, bắt đầu xem xét cái hố ở bên rìa núi, thấy có mấy con thỏ rừng sợ chạy tán loạn cả, rồi lên tìm đến một cái hố ở trên đỉnh núi chót vót, thấy có hai khối đá rất lớn chặn ngay lấy cửa hang. Thổ địa nói, ai chà chà, thôi rồi rồi, yêu quái á, chắc chắn là ở trong này nè, ngài hãy chui vào mà tìm. Hành giả cầm cây gậy sắt bẫy hòn đá ra, yêu quái kia quả là ẩn náu ở bên trong, kêu lên một tiếng, nhảy tót ra bên ngoài, giơ chày tán thuốc chạy lại đánh. Hành giả múa cây gậy sắt lên ngăn chặn lại, làm cho sân thần sợ chạy, thổ địa lùi lại sau. Yêu quái thì miệng lủng bủng, mắng nhiếc bọn sân thần thổ địa. Ai bẻ mấy người dẫn hắn tới chỗ này lục soát chứ hả? Yêu tinh vừa chống đỡ, cố ngăn gậy sắt lại rồi vừa đánh vừa chạy, nhảy lên không trung. Đang lúc khẩn cấp thì trời đã xế chiều, hành giả càng hăng tiếc đánh rất rát. Trong lòng bực tức không đánh được một gậy cho yêu tinh chết ngay. Chợt nghe thấy trong khoảng chín tầng mây biếc có người gọi hỏi. Đại Thánh! Đại Thánh chớ có quá tay! Hành giả ngoảnh đầu lại nhìn, té ra là Thái Âm Tinh Quân. Có hàng Nga theo sau, đang hạ mây lành xuống ngay trước mặt. Hành giả vội vàng thu gậy sắt lại, nghiêng mình thi lễ nói. Thưa lão bà Thái Âm, ngài đi đâu vậy? Lão Tôn có lỗi, không kịp tránh lỗi, Thái Âm nói, con yêu tà đang đối nghịch với ngài đó, là con ngọc thỏ tán thuốc tiên ở trong cung quản hàng của tôi đó. Nó đã tự ý mở trộm khóa vàng cửa ngọc khuyết, trốn ra khỏi cung đã một năm rồi. Tôi biết hiện nay nó gặp tai nạn hại đến tính mạng nên lại phải đến đây cứu nó. Mong đại thánh nể già đây mà tha cho nó. Hành giả luôn miệng vâng dạ và nói, dạ không dám không dám, hèn chi mà nó biết dùng chày tán thuốc, té ra là một con ngọc thỏ. Lão bà Thái Âm chưa rõ việc nó đem nàng công chúa nước Thiên Trúc giấu đi, rồi lại biến ra công chúa, định rút hết nguyên dương của thánh tăng sư phụ tôi đó. Tội lỗi ấy thật đã rành rành, đâu lại làm ngơ mà tha thứ cho nó được chứ. Thái Âm nói, ngài vẫn chưa rõ. Nàng công chúa con quốc vương cũng không phải là người phàm. Nguyên là nàng Tố Nga trong cung Trăng. 18 năm trước, nàng đã đánh con ngọc thỏ một cái tát, rồi lại nhớ phàm trần xuống hạ giới, đầu thai vào chính cung hoàng hậu của quốc vương. Con ngọc thỏ này vẫn mang mối thù cũ, cho đến năm kia cũng lén trốn xuống trần, bắt Tố Nga quẳng ra nơi đồng hoang. Nó lại muốn lấy Đường Tăng làm chồng, cái tội ấy thật là không nhỏ. May mà ngài để ý biết rõ thật giả nên nó chưa làm thương tổn được sư phụ ngài. Thôi, mong ngài nể đến tình tôi mà tha cho nó, tôi sẽ bắt nó mang về. Hành giả cười nói, nếu đã có nhân quả như vậy thì lão tôn cũng chẳng dám ngang bướng. Có điều là ngài phải bắt con ngọc thỏ đi. E rằng quốc vương không tin, muốn phiền Thái Âm tinh quân cùng các nàng tiên nga này bắt con ngọc thỏ dông đến nơi đó cho quốc vương thấy được minh chứng. Một là để tỏ rõ thủ đoạn của lão tôn, hai là nói nguyên do việc xuống trần của Tố Nga. Sau đó quốc vương trông thấy thân thể công chúa Tố Nga mới hiểu rõ cái nghĩa báo ứng chứ. Thái Âm tinh quân y theo lời, lấy tay trỏ vào yêu tà nói, nghiệt súc, sao còn chưa hiện rõ bản thân đi theo ta? Ngọc thỏ lăn kềnh ra, hiện rõ nguyên hình, thật đúng là môi hở răng nhọn, tai dài râu thưa, mình tròn một khối lông như ngọc, chân chõi nghìn non phớt tựa bay, mũi để thò lò, hơn cả xương trong hòa phấn sáp, người tròn đỏ ánh, khác nào tuyết trắng điểm sơn thần, rạp mình xuống đất, phau phau như nắm tơ, vương cổ lên trời, nõn nõn tựa chòm sợi bạc. Hành giả trông thấy rất đổi vui mừng, cởi tầng mây đi trước dẫn lối. Thái Âm tinh quân dẫn các cô tiên hàng Nga dắt con ngọc thỏ thẳng tới địa giới nước Thiên Trúc. Lúc bấy giờ vừa chập tối, trăng đã lên, khi đến bên thành đã nghe trống điểm trên lầu canh, quốc vương cùng Đường Tăng vẫn còn ở trên điện. Bát giới, Sa Tăng và các quan đều ở dưới thềm, còn đang bàn định lui chầu, mọi người đã thấy một đám mây khói ở hướng chính nam, sáng như ban ngày. Ai nấy ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nghe thấy Tôn Đại Thánh lên tiếng to, gọi bảo, nhà vua nước Thiên Trúc, xin bệ hạ mời các vị hoàng hậu phi tần ra mà xem nè. Người đứng dưới cây tràng phan là vị Thái Âm tinh quân trên cung Trăng, còn hai bên là các cô tiên thường Nga trong Nguyệt Điện. Còn ngọc thỏ này chính là nàng công chúa giả của bệ hạ đó, đã hiện chân tướng ra. Quốc vương vội gọi hoàng hậu phi tần cùng cung Nga thái nữ, mọi người chầu lên trời bái vọng. Đường Tăng cùng các quan văn võ cũng đều nhìn lên trên không cảm tạ. Các hộ trong toàn thành không một nhà nào không bày hương án khấu đầu niệm Phật. Đương khi mọi người nhìn xem, Trư Bát Giới đã lại ngứa nghề, nhịn không được nhảy lên trên không, ôm choàng lấy nàng tiên Mạc Xiêm Nghê nói, nàng ơi, tôi với nàng là chỗ quen biết cũ nè, chúng ta cùng đùa vui một chút đi. Hành giả tiến lên túm lấy Bát Giới tát cho hai cái, quát mắng, đúng là cái đồ ngốc tột tằng, ở đây là nơi nào mà dám dở trò ấy ra. Bát Giới nói, thì người ta chỉ muốn khoác tay đi dạo một chút thôi mà. Thái Âm Tinh Quân bèn sai quay ngay Tràng Phan cùng các cô Thường Nga, bắt lấy Ngọc Thỏ đi thẳng lên cung trăng. Hành giả túm lấy Bát Giới nhảy xuống đất, Quốc Vương ở trên điện tạ ơn hành giả, lại nhân tiện hỏi đến việc lúc trước. Nhờ đại pháp lực của thần Tăng mới bắt được công chúa giả, nhưng mà bây giờ công chúa thật của trẫm đang ở đâu vậy? Hành giả nói, nàng công chúa thật của ngài cũng không phải là người phàm trần đâu, chính là cô tiên Tố Nga ở trên cung trăng á. Vì 18 năm trước nàng có đánh con Ngọc Thỏ một cái tát, lại nhớ phàm trần xuống hạ giới, đầu thai vào chính cung của ngài để sinh ra làm người. Con Ngọc Thỏ kia vẫn cam tức thù cũ, vì thế mà năm ngoái nó mới mở trộm khóa vàng của Ngọc Khuyết trốn xuống đây nè, bắt nàng Tố Nga đem quăng ra chốn đồng hoang, rồi nó trá hình lừa ngài. Đoạn nhân quả này chính miệng Thái Âm Tinh Quân nói cho tôi nghe đó. Ngày nay đã trừ bỏ được cái giả, thì ngày mai sẽ mời ngự giá đi tìm người thật. Quốc Vương nghe nói trong lòng hổ thẹn, không ngăn được nước mắt ròng ròng hai bên má, nói: Con ơi, cha lên ngôi từ thuở nhỏ, ngày cửa thành cũng chưa hề ra tới. Bây giờ nói cha đi tìm con, biết tìm ở đâu? Hành giả cười nói, xin ngài đừng phiền não. Công chúa nhà ngài hiện nay ở chùa cấp cô lát vàng, giả làm điên rồ. Ngày hôm nay hãy tạm nghỉ, đến ngày mai tôi sẽ trả lại công chúa thật cho ngài. Các quan lại vái lại tâu bày, xin chúa thượng hãy thư tâm, mấy vị thần tăng đây đều là chư Phật đi mây về gió, hẳn biết việc đã qua và việc chưa tới. Ngày mai xin phiền các vị thần tăng cùng đi kiếm, sẽ rõ đầu đuôi. Quốc Vương y lời, liền mời bốn thầy trò đến đình Lưu Xuân ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Lúc đó đã gần canh hai, mọi người ngủ yên một đêm. Đêm hôm ấy, Quốc Vương đã trút hết khí tà ma, tinh thần thêm hăng hái. Vừa mới canh năm ba điểm đã ra ngự triều rồi, liền đó sai đi mời bốn thầy trò Đường Tăng đến bàn việc đi tìm công chúa. Đường Tăng theo đến triều đường làm lễ, bọn đại thánh ba người cùng nhau lên tiếng chào hỏi. Quốc Vương nghiêng mình nói, hôm qua ngài đã cho biết việc công chúa, dám phiền thần tăng đi cứu về cho. Đường Tăng nói, công chúa hiện đang bị nhốt ở chùa Lát Vàng á. Quốc Vương hỏi, chùa Lát Vàng hả? Chùa ở cách thành này bao xa? Tam Tạng nói, chỉ 60 dặm đường thôi. Quốc Vương liền truyền chỉ, vào hai cùng đông và tây coi điện, hoàng thái sư trưởng triệu coi việc nước, trẫm cùng chính cùng hoàng hậu đem các quan và bốn vị thần tăng đến chùa đón công chúa. Tức thì truyền sắm xe cùng nhau ra khỏi triều môn, duy có hành giả thì đi trên mây, dặn mình một cái đã đến chùa trước rồi. Các sư vội vàng quỳ gối đón tiếp và nói, khi lão gia gia ra đi cùng đi bộ với mọi người, ngày nay sao ngài lại ở trên trời giáng xuống? Hành giả cười nói, vị sư già nhà các ngươi đâu, mời sư phụ ra ngay đây bày hương án đón xem vua nè. Vua và hoàng hậu cùng các quan và sư phụ tôi sắp đến đó. Các sư không biết rõ tình ý, tức thì đi mời sư già. Vị sư già trông thấy hành giả rạp mình lại xuống nói, lão già, công việc về công chúa như thế nào rồi? Hành giả đem các việc công chúa giả gieo cầu muốn lấy Đường Tăng và Thái Âm Tinh Quân bắt Ngọc Thỏ mang đi như thế nào nói hết lại một lượt. Vị sư già lại cúi đầu lễ tạ. Hành giả đỡ dậy nói, đừng lễ nữa, đừng lễ nữa, sắp sửa đón vua đi. Bây giờ các sư mới biết người bị nhốt ở phòng sau là một cô gái, ai nấy đều mừng mừng sợ sợ, vội vàng sắm sửa hương án đặt bày ở ngoài cửa chùa, mặc áo cà sa, khua chuông đánh trống đợi xa giá nhà vua. Không bao lâu thánh gia tới nơi, quả nhiên là phơi phới mây lành đầy vẻ đẹp, một ngôi chùa cổ dốc thêm hương, nghìn năm chói lọi êm sông bể, muôn thuở huy hoàng sánh võ thang. Cây cối thấm ơn thêm vẻ đẹp, cỏ hoa nhường đất nức mùi thơm. Từ xưa trưởng giả còn ghi dấu, mừng thấy nhà vua đến báo đường. Quốc vương đến ngoài cửa chùa, trông thấy các sư nghiêm trang tề chỉnh phủ phục đón tiếp, lại đã thấy Tôn Hành Giả đứng ở quảng giữa rồi. Quốc vương liền nói: "Thần tăng làm sao mà tới trước được, nhanh quá vậy?" Hành Giả cười nói: "Lão Tôn này á hả, chỉ dặn mình một cái là tới nơi rồi, còn các vị á thì phải đi cầu tơi nửa ngày mới tới à." Tiếp sau, thầy trò Đường Tăng cũng tới nơi. Trưởng lão đưa vua đến gian phòng ở mé sau, thấy công chúa vẫn đang giả điên, nói nhảm. Sư già quỳ xuống trỏ bảo: "Người ở trong phòng này là công chúa bị gió thổi hồi năm kia đó." Quốc vương liền sai mở cửa, tức thì khóa sắt mở ra. Cánh cửa vừa hé, quốc vương cùng hoàng hậu trông thấy công chúa, nhận rõ hình dung, chẳng ngại dơ bẩn, đi tới gần ôm chầm lấy và nói: "Ôi, con gái tôi khổ sở quá, làm sao mà số phận hẩm hiu cơ cực như thế này." Bây giờ cha mẹ con gái gặp nhau, biết bao nỗi cảm động. Ba người ôm nhau than khóc một hồi, kể nỗi biệt ly. Quốc vương liền sai nấu nước thơm để công chúa tắm gội, thay xiêm áo lên xe về nước. Hành Giả lại khoanh tay nói với quốc vương: "Lão Tôn còn chút việc cần tâu rõ." Quốc vương đáp lễ nói: "Thần tăng có việc gì xin cứ dạy, trẫm sẽ xin theo." Hành Giả nói: "Quả núi này á gọi là núi Bách Cước Sơn, gần đây thấy nói có rớt thành tinh, đêm khuya hại người, kẻ đi người lại rất không tiện. Tôi thiết tưởng chỉ có gà mới trừ được rớt, cho nên lấy khoảng 1.000 đôi gà trống lớn thả vào trong núi này nè, trừ cái giống độc ấy đi, rồi đổi tên cho quả núi này, ban ra một đạo sắc để trả ơn nhà sư ở đây đã nuôi nấng công chúa." Quốc vương rất mừng, xin vâng theo, rồi sai quan vào thành lấy gà ra, lại đổi tên núi là Bảo Hoa, hạ chỉ cho bộ công lo liệu việc làm chùa, cho phong hiệu là Ban Sắc Dựng Chùa Cấp Cô Lát Vàng ở núi Bảo Hoa, lại phong sư già ở đó là Bảo Quốc Tăng Quan, đời đời nối nghiệp, cấp bổng 36 thạch. Các sư đều cảm tạ, tiễn xa giá về triều. Công chúa vào cung, mọi người ra mắt, đặt bày yến tiệc để mừng công chúa giải buồn. Mẹ con hậu phi lại đoàn viên sum họp, vua tôi quốc vương cũng mừng rỡ yến ẩm suốt đêm. Sáng hôm sau, quốc vương truyền thợ vẽ truyền thần hình dung bốn thầy trò thánh tăng thờ phụng ở trên lầu Hoa Di, lại bảo công chúa dẫn trang phục mới ra điện tạ ơn bốn thầy trò Đường Tăng có công cứu mạng. Tạ ơn xong, Đường Tăng cáo từ sang Tây. Quốc vương nhất định cố giữ lại, đặt yến tiệc to ăn luôn tới 5-6 ngày liền. Chú ngốc thật là thỏa thích, tha hồ no say căng bụng. Quốc vương thấy các vị nặng lòng lạy Phật, giữ thế nào cũng không được, bèn sai lấy 200 đỉnh vàng bạc, một khay vật báu để tạ ơn. Các thầy trò không nhận gì hết. Vua lại truyền sắp xe loan, mời lão sư phụ ngự lên, sai các quan đưa tiễn, các hậu phi và thần dân, mọi người đều cúi đầu tạ ơn. Khi xe đến đường cái, sang Tây, các sư đưa chân vẫn không chịu trở lại. Hành giả thấy những người đi tiễn không muốn trở về, bất đắc dĩ, phải tay bắt quyết quay về phương tốn thổi hơi tiên khí, cho nổi lên một trận gió mù tối, khiến những người đi tiễn, ai nấy đều lóa mắt, bây giờ mới thoát ra mà đi được. Đó chính là... gọi công ơn còn bản tính, xa lìa vàng bạc rõ chân như. Chưa biết đường đi rồi ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ.